Bởi vì ngươi mà sở dĩ làm thiên ma, làm vua ở trên cõi trời thứ sáu á, là bởi vì có một đời á, có một đời thôi bố thí tất cả sự nghiệp, sản nghiệp của mình. Còn ta bao nhiêu đời bố thí, vô lượng kiếp bố thí, mà bố thí cả thân mình nữa, thì làm sao mà cái lực của ngươi có thể phá ra được? Đó, mình nghe là Đức Phật nói là đó là cái, mình thấy cái nhân quả trong đạo Phật nó như vậy. Thế giờ mình cũng nói là cái người đó do bố thí mà giờ này thành triệu phú, cũng như ma vương bố thí mà thành thiên ma. Thế thì khi đấy mình cũng nghe đó, làm thiện không có nghĩa là người tốt, làm thiện người xấu làm cũng được. Thế vì vậy cho nên nó có một cái nhân duyên nào đó, cái người đó ở trong đời trước người ta mới bố thí, cho nên đời này người ta giàu có. Nhưng con người của người đó, đó cái tính tình nó vẫn có thể sống. Như ma vương á, bố thí cả một gia sản mà vẫn cứ đi tìm Phật để phá, vẫn có những cái tâm tà mạnh vô cùng. Thì mình mới biết rằng là bây giờ mình nhận xét như vậy thì mình mới thấy là cái lúc mà một cái người xấu á, người ta làm một việc tốt á, thì cái việc tốt nó là một cái nhân quả của nó. Cái xấu của người đó nó không có dính dấp gì vào trong đó hết, cho nên người đó vẫn mang theo cái tính xấu đó để mà hưởng cái quả ở đời sau. Mình thấy như vậy, thấy rõ ràng như vậy. Thế thì bây giờ đó, một khi mình niệm danh hiệu A-di-đà Phật, thì dù con người mình có là người phàm, mình có còn ham cái này cái nọ, cái hành động mà niệm danh hiệu đó có cái nhân cái quả của nó. Mình xấu hay tốt, mình không ngăn cản được cái nhân quả đó. Cho nên mình đừng nghĩ rằng là tôi niệm Phật thì niệm, mà tôi nghĩ Phật có bao giờ mà màng tới tôi. Đó là mình nói theo cái lối tình cảm mình, mà tại vì tôi, tính tôi nó ham ăn, ham uống, ham đủ thứ hết, cho nên tôi nghĩ chắc là đứng trước Phật chắc tôi không dám nhỉ lên nữa. Thành ra niệm thì tin niệm thôi, chứ còn không nghĩ là mình có cái phần gì đó. Thì cái điều này mình phải xác nhận lại, xác nhận cho kỹ để mà mình rõ ràng. Trước hết mình vừa nghe xong, tức là mình, một khi mình làm một hành động tốt, là hành động tốt nó có kết quả dù tính tình của mình xấu, là hành động tốt nó có kết quả tốt. Nếu tính tình của mình tốt mà mình đi mình làm một hành động xấu, thì hành động xấu nó có kết quả xấu của nó, dù mình là một người tốt. Cho nên trong đời mình cũng gặp nhiều người tốt lắm mà họ nghèo và lận đận vô cùng, bởi vì tính tốt mà đã làm một cái chuyện xấu, bây giờ nó phải mang lấy cái kết quả đó. Cho nên mình trước hết mình thấy là cái nhân quả trong cuộc đời, nhân quả trong thế gian này nó không liên hệ gì với cái tính xấu. Nếu mình đừng tính xấu hay tốt, nếu mình đừng mang nó vào, mình phá. Mình phá nó thôi. Ví dụ như một người xấu mà đi bố thí, rồi sau đó tiếc, sau đó tiếc, thì tự nhiên cái nhân quả của, tốt của mình nó bị giới hạn lại. Còn một người tính xấu mà bố thí xong rồi mà thôi, vậy thì trong đời tôi cũng làm được việc tôi thấy tốt đó, thì tự nhiên đó, cái nhân quả đó nó tăng trưởng thêm nữa. Thành ra cái này nó phức tạp lắm, nhưng mà giờ mình nói theo nguyên tắc thôi, đó là vậy. Tức là cái tính tình của mình nó ảnh hưởng đến. Thế vì vậy cho nên khi mà mình vào đạo, mình niệm Phật, mình tụng kinh này nọ, tính xấu thì vẫn xấu, mà cái nhân quả của niệm Phật tụng kinh vẫn có như thường. Đó là điều mình phải nhớ. Thành ra đừng có lấy cái con người mình ra nó mà rồi mình không chịu tu nữa, đó là mình lỗ lã uổng lắm. Mình nói đó, mà mình cứ việc con người mình xấu mấy xấu, nhưng tu vẫn tu, gặp Phật vẫn lễ lại, thì luôn luôn mình được mình được những kết quả tốt. Bây giờ mình mới nói điều đó là cái nhân quả của thế gian. Bây giờ mình nhận xét chút nữa để cho nó rõ ràng mà nhân quả về đạo. Mình nói là thế vậy thì tôi cứ niệm Phật mà tính tôi cứ xấu thì tôi cũng đắc đạo hả? Thì lúc đó không được. Tại sao? Bởi vì lúc đó nó thiên về đạo. Đạo nó nằm ở cái chỗ tốt xấu. Còn cái nhân quả của cuộc đời á, nó cần ở nơi cái chỗ tốt xấu nó nhiều. Mà nhân quả cuộc đời nó chỉ cần cái chỗ hành động của mình. Bây giờ mình là một người xấu nhưng mà đừng có bao giờ mình làm điều xấu thì mình vẫn tránh được tất cả những kết quả xấu. Mình là một người tốt mà mình cứ làm chuyện xấu thì mình phải chịu tất cả những kết quả xấu. Nhưng mà còn vào đạo á, thì cái đạo nó không phải là đi về thế gian, không có lấy nhân quả của thế gian làm cứu cánh, mà lấy cái chỗ là thanh tịnh hết cái tâm xấu của mình. Thế cho nên mình niệm Phật thật nhiều mà tâm vẫn xấu thì mình không có đắc đạo được. Nhưng mình có tất cả công đức, cái công đức mà từ niệm Phật mà ra. Cho nên trong đạo Phật đôi khi mới nói những cái công đức mà mình niệm Phật tụng kinh đó mà tâm của mình không có chuyển, không có thanh tịnh á, những công đức đó là công đức hữu lậu, tức là công đức của thế gian. Mình có công đức mà công đức trong đời sống thôi, chứ mình không có đòi hỏi là trí huệ giải thoát, đại từ đại bi gì, thành quả gì trong mình được. Nên mình phải nhận xét như vậy để mình rõ ràng, không nghi nữa. Thì chính ở chỗ đó mà mình mới hiểu là bằng cách nào đi nữa, một khi mà mình đã có cái công sức của mình có những hành động niệm Phật, tu tập, tụng niệm, hồi hướng, tất cả những cái đó là nó đều có ích lợi. Khi mà mình lập được một cái lòng tin như vậy rồi thì thực sự ra mình niệm danh hiệu A Di Đà Phật á, thì dù mình nghĩ là con người mình biết có được vãng sinh hay không, dù là mình không tin mấy là mình được vãng sinh, nhưng nếu mà mình hiểu cái công đức, tức là cái nhân quả của cái danh hiệu A Di Đà Phật trong cuộc đời này nó lợi ích biết bao nhiêu như vậy ấy, thì mình vẫn cứ niệm như thường. Mình bảo nếu mình không được vãng sinh á, thì mình cũng được rất nhiều lợi ích, có thể nói là trong vô lượng vô biên trong cuộc đời sống này, và lại gặp thiên chí đức nữa. Thì đó, cho nên chính vì vậy á, không được vãng sinh cũng niệm, cách nào đi nữa mình cũng được lợi ích. Cách nào đi nữa mình cũng đang làm, mình đang gieo những cái nhân rất tốt đẹp. Mình không có giải gì mà bỏ hết. Đó là cái mà mình phải biết, là mình lập một cái hiểu biết và lập một cái lòng tin như vậy mà niệm Phật. Thì như vậy á, thì có đôi lúc á, trong tâm tưởng của một người Phật tử, mình chưa có rõ về cực lạc thế giới là gì, sự vãng sinh như thế nào mình chưa rõ ràng, cho nên mình cũng có một cái sự hời hợt và sao lãng trong cái việc niệm Phật. Nhưng nếu mà mình hiểu cái nghĩa này á, thì mình vẫn tinh tiến như thường. Và giờ đây mình chỉ cần gọi là mình nhận xét thêm. Bây giờ khi mà nói cái câu là nếu mà mình niệm danh hiệu Phật A Di Đà mà mình lại không được vãng sinh cực lạc thế giới mà mình sẽ được công đức vô lượng ở trong đời sống này, thì mình nghĩ rằng là có chắc không? Hỏi trong đạo Phật thì theo cái lý của đạo Phật sẽ trả lời là cái này nó tùy mỗi người. Nếu mà nói là chắc chắn là được như vậy thì nó sẽ không trúng. Nó tùy theo cái niệm Phật của mỗi người. Cho nên chính vì vậy cái tu tập của mọi người ấy, nó không có giống nhau.